Trong khóa thiền này thì chúng ta thọ bát quan trai giới, tám điều giới. Thì chúng ta cố gắng giữ gìn cho đầy đủ. Bởi vì giới hạnh là nền tảng của tu tập. Nếu chúng ta giữ giới tốt thì chúng ta tu tập sẽ tốt, nền tảng sẽ vững chắc. Do vậy nên chúng ta cố gắng giữ gìn tám giới cho nghiêm chỉnh. Tám giới đó là gì? Tám giới đó là tám cái điều giới mà Đức Phật đã đề ra cho người Phật tử tại gia trong những ngày hành thiền tích cực, để mà chúng ta có thể là tu tập giải thoát. Bởi vì đối với người cư sĩ tại gia thì chúng ta có rất nhiều phận sự, rất nhiều công việc. Do vậy nên chúng ta rất khó để tu tập giải thoát. Do vậy Đức Phật mới nói rằng ấy, trong một tháng chúng ta dành ra một số ngày tùy mình, có thể là 8 ngày, có thể là 4 ngày, 2 ngày. Và trong những khóa thiền như thế này chẳng hạn thì chúng ta dành trọn vẹn thời gian trong khóa thiền để giữ gìn 8 giới đó, là 8 giới của người xuất gia. Khi chúng ta giữ gìn cái 8 giới đó là chúng ta coi như là một người xuất gia, một cái tạm thời, một người xuất gia trong cái bộ quần áo của người đời. Do vậy nên trong những ngày hành thiền ở đây chúng ta tự coi mình như là một người xuất gia. Đừng coi mình như là một người đời, có chồng, có con, có đủ mọi phận sự như ngoài cuộc sống nữa. Mà trong cái thời gian ở đây chúng ta coi mình như là một vị sư, một vị sư, một vị sư cô. Để chúng ta thực hành cái hạnh của người xuất gia. Do vậy nên giữ gìn tám giới nó là điều cơ bản để mà sống một cuộc đời xuất gia. Điều thứ nhất ấy là không sát sanh. Điều này cũng là điều đầu tiên của ngũ giới. Đối với người Phật tử thì trong cả một cuộc đời chúng ta phải giữ gìn cái giới đó, gọi là thường giới. Không sát sanh, ý nghĩa của nó là mình không sát hại mạng sống của các sinh vật, không làm tổn hại đến người hoặc các con vật khác. Bởi vì sát sanh là cái tâm sân rất là nhiều và nghiệp rất là xấu. Do vậy chúng ta giữ gìn cái giới sát sanh để cho tâm mình nó từ hòa, bình an, tĩnh lặng và không tạo nghiệp xấu. Điều giới thứ hai ấy, là không trộm cắp. Không trộm cắp tức là không lấy của không cho. Bất cứ cái gì người ta không cho mình cũng không lấy. Giả sử khi đến đây chúng ta ở tại cái khu thiền này, tài sản trong khu thiền này là của vị thí chủ. Dù là một cọng cây, một ngọn cỏ cũng là tài sản của vị thí chủ. Thế nên là khi chúng ta phải có ý thức giữ gìn môi trường, không vứt rác lung tung chẳng hạn, hay là không làm bất cứ một điều gì tổn hại đến tài sản của vị thí chủ. Bởi vì đó là của không cho, vị thí chủ công đức cái khu vực này để cho chúng ta hành thiền, chứ không phải là cho chúng ta toàn bộ những tài sản trên khu vực đó. Do vậy nên chúng ta giữ gìn cái tài sản đó cũng là mình giữ giới, không lấy của không cho. Dù rằng cái đồ rơi ngoài đường hoặc là đồng tiền nó rơi trên đường mà mình nhặt đấy mình xài làm của riêng cũng là vi phạm giới lấy của không cho. Bất cứ những cái gì không thuộc về tài sản của cá nhân mình, không do tự mình làm ra hoặc không được người khác cho phép mà mình tùy ý sử dụng, mình tùy ý lấy của mình thì gọi là vi phạm giới không lấy của không cho. Giới thứ ba là không hành dâm. Đối với người cư sĩ tại gia chúng ta thọ chỉ 5 giới, thì giới thứ 3 là giới không tà dâm, giới không ngoại tình. Còn đối với người xuất gia thì giới đó là giới không hành dâm. Trong cái thời gian những ngày hành thiền ở đây chúng ta giữ giới không hành dâm là giới của người xuất gia. Giới thứ 4 không nói dối. Có 4 phần. 1 là không nói dối. 2 là không nói lời thô tục. 3 là không nói lời phù phiếm vô ích. Rất nhiều lời nói vô ích, ngay cả lời nói hỏi thăm nhau hoặc là những cái lời nói mà chuyện vãn về thời tiết, về đủ mọi thứ linh tinh, thì trong khóa thiền này đều coi là những lời nói vô ích, bởi vì nó không liên hệ đến mục đích tu tập của chúng ta. Cái lời nói vô ích này chúng ta rất là dễ phạm. Do vậy là trong khóa thiền này chúng ta hãy cố gắng cẩn thận chánh niệm về lời nói của mình, đừng để vi phạm lời nói vô ích. Không nói đâm thọc chia rẽ giữa người này và người kia. Đó là giới thứ 4. Giới thứ 5 là không uống rượu và các chất say như ma túy, thuốc lá hoặc bất cứ chất gì gây nghiện và nó làm cho tổn hại về tâm trí của mình cũng giữ gìn không vi phạm. Giới thứ sáu là không ăn sái giờ, tức là sau 12 giờ trưa thì mình không ăn. Bởi vì sao? Bữa ăn chiều mà mình ăn nhiều thì thường ấy nó tạo lên những cái chất độc ở trong cơ thể, nó làm cho cơ thể phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng để mà tiêu hóa cái số thức ăn đó. Là bình thường, trong cuộc sống bình thường mà chúng ta ăn tối quá nhiều và ăn quá nhiều dầu mỡ, thịt cá thì nó cũng làm cho mình gây bệnh. Bởi vì là ban đêm thì thức ăn nó không được tiêu hóa, rất dễ gây bệnh, do vậy chúng ta phải tiết chế cái việc ăn buổi chiều. Và khi hành thiền thì ăn buổi chiều đôi khi là nó gây ra hôn trầm buồn ngủ. Bởi vì trong lúc hành thiền thì chúng ta sử dụng rất ít năng lượng, do vậy nên nếu mà thức ăn quá thừa nó sẽ làm tồn ứ và nó làm mất năng lượng để tiêu hóa thức ăn, do vậy nên dễ hôn trầm. Và thêm một bữa ăn thì nó thêm rất nhiều cái điều phức tạp, ít nhất là mất cả tiếng đồng hồ ăn uống, sau đó là mất một thời gian để cho tiêu hóa thức ăn, rồi là chuẩn bị, rồi rất nhiều thứ khác mà trong khi thực sự là nó cũng không cần thiết. Do vậy nên là giới buổi chiều không ăn thì chúng ta cố gắng giữ, trừ những người nào có bệnh, chẳng hạn như là bệnh tiểu đường, bệnh huyết áp thấp, hoặc là những cái bệnh mà mình không thể không ăn, bác sĩ bảo phải ăn thì chúng ta cũng được phép ăn, nhưng mà cho nó có mức độ. Hoặc là buổi chiều chúng ta đói quá chúng ta có thể uống sữa. Giới thứ bảy là không trang điểm son phấn, không đeo những đồ trang sức, không xức nước hoa, không nghe nhạc, không nghe đài, đọc báo trên TV. Nói chung là tất cả những cái mà người đời chúng ta vẫn thường gọi là hưởng thụ, thì đối với một người xuất gia thì chúng ta không hưởng thụ những cái đó. Một người xuất gia không làm đẹp, không trang sức, không xức nước hoa, không đam mê dễ vui ở việc nghe đài, đọc báo trên TV hoặc là hát hò, đó là những điều mà người xuất gia không làm. Do vậy chúng ta giữ những điều đó để cho tâm chúng ta an tịnh, chúng ta dễ dàng hành thiền. Điều nữa là không nằm ngồi chỗ quá cao và quá xinh đẹp. Thì mục đích của cái điều giới này là chúng ta không sử dụng những đồ vật xa hoa, không hưởng thụ cuộc sống xa hoa. Bởi vì cuộc sống xa hoa dễ vui nó làm cho chúng ta là đi về phía hưởng thụ, do vậy nó xa rời cái mục đích của người xuất gia. Mục đích của nó là chúng ta trong những ngày ở đây chúng ta sống một cách hết sức là giản dị, đơn giản. Đơn giản từ lời nói, từ suy nghĩ, từ cái ăn, cái mặc, từ tất cả mọi thứ. Một người xuất gia là phải giản dị và đơn giản, và do vậy nó giúp cho chúng ta hành thiền dễ dàng hơn. Như vậy là 8 điều giới này mọi người đã hiểu rõ đúng không? Chúng ta cố gắng giữ gìn những điều giới này trong cái thời gian ở đây. Về nội quy tu tập thì đã có dán ở trên trước cửa thiền đường, chúng ta có biết rồi. Sống cuộc sống tu tập thì chúng ta phải hết sức đơn giản, chúng ta luôn tự nhắc mình rằng mình là một người xuất gia trong những ngày ở đây. Do vậy nên chúng ta là cố gắng cắt mọi cái duyên bên ngoài. Khi mình đến đây, tốt nhất là mình nên tắt điện thoại, trừ những trường hợp cần thiết mình không thể nào không để. Bởi vì điện thoại nó là một cái thứ mà nó làm chi phối tâm mình nhiều nhất, rất là nhiều. Ở đây tất cả mọi thứ đều cắt duyên, không có gì mà làm cho chúng ta gợi nhớ đến cuộc sống ở gia đình nữa. Không có chồng, vợ, con, không có công việc, không có đủ mọi thứ nhắc nhở mình những cái phận sự, những cái mà chi phối tâm mình trong suốt cuộc sống bình thường. Nhưng mà cái điện thoại nó lại nhắc nhở mình rất là nhiều. Do vậy nên chúng ta cố gắng hạn chế. Trong mấy ngày ở đây chúng ta không dùng điện thoại thì vẫn không ảnh hưởng đến bất cứ một cái gì hết. Thực sự là không ảnh hưởng. Mỗi ngày mình có thể bật lên 5 phút, mình có thể gọi điện về nhà hỏi thăm cũng được. Nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên tắt đi. Và đặc biệt là tắt điện thoại trong khu vực hành thiền để không ảnh hưởng đến người khác. Nếu mà cần nói điện thoại chúng ta đi xa xa để nói. Điều nữa là chúng ta ăn mặc kín đáo, đủ ấm, đơn giản. Đối với người nữ thì chúng ta có liên hệ với cô Mai, mỗi người lấy một cái khăn giới và chúng ta quàng vào trong người. Khăn giới nó có hai tác dụng, một là nó che đi bớt thân thể của người nữ, hai nó gọi là khăn giới bởi vì nó nhắc nhở người rằng là chúng ta đang là người giữ giới, nó nhắc nhở rằng mình đang là một người xuất gia tạm thời trong cái thời gian ở đây. cái màu của cái khăn giới là cái màu của ngọc xuất gia, cái màu nâu đó, nó tượng trưng rằng đó là một người xuất gia, một người đang giữ giới của bậc xuất gia. Do vậy nên nó nhắc nhở mình rất là nhiều, và khi mình quàng khăn giới đó là nhắc mình đang một người xuất gia. Do vậy nên mọi cử chỉ, lời nói và hành động của mình phải là cử chỉ, lời nói và hành động của bậc xuất gia, và chúng ta giữ giới của bậc xuất gia, nó nhắc nhở cho chúng ta chánh niệm rất là nhiều. Thứ hai ấy, cái khăn giới đó mà chúng ta đi lại tung tẩy hoặc cúi lên cúi xuống không chánh niệm là nó rơi ngay, nó tuột ra ngay. Do vậy nên nó cũng giúp cho chúng ta là chánh niệm, cẩn thận trong mọi hành động đi đứng của mình. Vậy nên tất cả những người nữ thì chúng ta liên hệ với công an, mỗi người có một khăn giới chúng ta quàng mang con người trong thời gian hành thiền ở đây. Khóa tu này là khóa tu tịnh khẩu, do vậy chúng ta hết sức hạn chế nói chuyện. Tất nhiên là không thể nào hoàn toàn được, vẫn có những việc cần trao đổi với nhau, nhưng mà cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất. Chúng ta nói quá nhiều ở ngoài cuộc sống rồi, như cái điện thoại này chúng ta đã nói rất là nhiều rồi. Về ngoài cuộc sống là mình không nói cũng không được cơ. Chồng, con, vợ, bạn bè, đồng nghiệp, tất cả mọi người đều yêu cầu mình phải nói. Và đôi khi chúng ta muốn có những phút giây yên tĩnh rất là khó khăn. Và chúng ta phải, ví dụ từ dưới thành phố lên đây, là chúng ta phải đi mấy trăm cây số để được những phút giây yên tĩnh. Xung quanh chỉ có chim, chóc và núi rừng. Và khi ở bên cạnh núi rừng, chim chóc như thế, chúng ta cảm thấy rất là thanh thản. Chúng ta không phải mang một cái mặt nạ. Chúng ta không phải đóng một cái vai nào đó, vai một người vợ, vai một người chồng, vai một người nhân viên. Do vậy nên chúng ta cảm thấy rất là thanh thản và sống thật với chính mình. Cái không gian riêng là vô cùng cần thiết. Chúng ta hãy cố gắng tận dụng để hưởng cái không gian riêng đó và không vi phạm cái không gian riêng của người khác. Chúng ta không nên chủ động bắt chuyện với người khác, không nên hỏi han. Nói chung là không nên nói những chuyện không cần thiết. Trừ những câu ví dụ như là cho em ngồi nhờ ấy, hoặc là lấy cái này lấy kia, những cái đó mình cần phải nói thì mình nói, mà nói rất là nhỏ thôi, vừa đủ cho người nghe, không để ảnh hưởng đến bất cứ những người nào. Đặc biệt ở trong thiền đường thì chúng ta không được nói chuyện, không nói bất cứ một điều gì. Trong lúc thuyết pháp, trong lúc hành thiền chúng ta cũng không nói chuyện riêng, bởi vì trong lúc đó mà chúng ta nói chuyện riêng thì chúng ta bất kính với pháp. Do vậy chúng ta hết sức cung kính Phật Pháp Tăng, đặc biệt khi thuyết pháp, khi nghe pháp là chúng ta phải hết sức nghiêm trang, không được nói chuyện riêng. Về các cái nghi thức của cái người Phật tử thì chắc mọi người cũng biết rồi, chứ không phải nhắc nhiều. Chẳng hạn chúng ta đi đứng phải nghiêm trang trước mặt Đức Phật, trước mặt Chư Tăng, thì chúng ta không ngồi duỗi chân về phía Đức Phật, về phía Chư Tăng, chẳng hạn như thế, tư thế ngồi nghiêm trang. Và khi nói chuyện với Chư Tăng, nói chuyện với cả sư thì cũng phải nghiêm trang. Thông thường ở bên Miến Điện ý, thì khi nói chuyện với các vị sư, với Chư Tăng thì người ta bỏ dép ra, bỏ mũ, và thường là đứng chắp tay. Thì mình cũng tập cái hạnh cung kính nghiêm trang như vậy. Mình cung kính nghiêm trang không phải với cá nhân cái vị sư đó, mà mình cung kính nghiêm trang với Tam Bảo, bởi vì đó là đại diện cho Tam Bảo. Chúng ta cung kính nghiêm trang với chính cái lý tưởng của mình. Do vậy nên nó làm cho chúng ta thêm đức tin, thêm nghị lực để tu tập. Không động chạm vào người Chư Tăng, y áo của Chư Tăng, nên cái đó chúng ta cố gắng tránh. Không vào phòng của Chư Tăng, riêng một người nữ với một người Chư Tăng thì không nên vào phòng riêng của Chư Tăng. Những cái đó là những cái mà trong cái quá trình hộ tăng là chúng ta đã biết rồi. Một điều nữa là chúng ta cố gắng thu thúc lục căn. Lục căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Bình thường là chúng ta phóng ra bên ngoài rất là nhiều. Khi đi đường chúng ta ráo rác nhìn xung quanh, tai nghe đủ mọi thứ, nghe một tiếng nhạc thì tâm chúng ta thậm chí còn hát theo tiếng nhạc đó. Đấy. Chúng ta bị phóng ra bên ngoài rất là nhiều, do vậy thì chúng ta quên mình. Ở đây chúng ta tập quay lại biết mình, chúng ta cố gắng hạn chế những cái tác nhân ở bên ngoài, những cái thông tin vô ích ở bên ngoài nó tác động vào tâm mình. Do vậy nên thu thúc lục căn là gì? Ví dụ như là con mắt chẳng hạn, thì chúng ta không nhìn ngó lung tung, không đánh giá lung tung. Đối với một người hành thiền, chúng ta mắt chỉ nên nhìn về phía trước khoảng 3-4 mét. Chỉ nhìn như vậy thôi, và chúng ta không nhìn lên. Đôi khi hai người đi ngược chiều nhau mà chúng ta nhìn lên, để nhìn với nhau thì lại phải chào. Không chào lại thấy ngại ngại. Chúng ta nói chuyện 5-3 câu, tự nhiên là chúng ta mất đi mất khoảng không riêng tư, và cũng làm ảnh hưởng đến người khác. Do vậy nên chúng ta cố gắng thôi thúc lục căn. Nhất là trong bữa ăn. Trong bữa ăn thì nhiều khi chúng ta hay nói chuyện. Cái đó đặc biệt tránh. Bởi vì trong bữa ăn thì chúng ta phải chánh niệm rất là nhiều. Tâm tham rất là nhiều. Mà nếu chúng ta lại nói chuyện nữa thì hoàn toàn không có chánh niệm một chút nào. Do vậy nên trong bữa ăn ấy, tốt nhất là chúng ta hoàn toàn không nên nói chuyện. Một người xuất gia mà vừa ăn vừa nói chuyện trông rất là xấu. Thức ăn bắn ra, rồi là trong lúc nó ăn như thế, nói chuyện như thế là chúng ta hoàn toàn không có chánh niệm gì. Nó không còn cái tư thế của người xuất gia nữa. Do vậy nên chúng ta cố gắng giữ gìn. Trong lúc ăn không nói chuyện, trong lúc vào thiền đường không nói chuyện, tuyệt đối không nói chuyện trong những lúc đó. Cả những lúc khác chúng ta có thể nói một chút những việc cần thiết, trao đổi hết sức khẽ khàng. Về thời gian biểu hành thiền, thì ở đây chúng ta có dậy từ 4 giờ, 4 rưỡi chúng ta lên thiền đường này để chúng ta thọ giới và hành thiền. Và chúng ta hành thiền theo cái thời gian quy định, tức là 45 phút ngồi thiền, thì tiếp là 45 phút đi kinh hành. Ngoài trời những lúc mà thời gian nghỉ ngơi, tắm rửa hoặc là ăn uống. Đối với một cái thời gian biểu hành thiền như thế thì có lẽ là tương đối quá nặng đối với những người chưa quen hành thiền hoặc đối với những người lớn tuổi. Đấy là thời gian biểu hành thiền để chúng ta tự giác tuân theo, chứ không là một cái bắt buộc. Trong bất cứ tư thế nào, ở đây bất cứ tư thế nào cũng là tư thế hành thiền. Do vậy chúng ta không nhất thiết cứ phải giữ một tư thế lâu đủ thời gian quy định. Cái đó chúng ta có thể tự điều chỉnh, nhưng mà không nên dễ dôi quá. Tốt nhất là vẫn theo cái chương trình hành thiền đó, là mình có thể tự điều chỉnh cho phù hợp với cơ thể của mình. Trong thời gian hành thiền thì có thời gian chỉnh pháp, thì ở đây tương đối đông nên chúng ta chắc là không thể chỉnh pháp riêng từng người, mà chúng ta sẽ chia ra là nhóm. Có thể là nếu mà đông thì chúng ta chia ra là 2 nhóm, còn nếu mà vừa đủ 20 người trở lại thì chúng ta một nhóm cũng được. Thì cái thời gian chỉnh pháp là thời gian khoảng từ 2 giờ rưỡi cho đến 5 giờ chúng ta chỉnh pháp. Những cái trong lúc chỉnh pháp mà chúng ta nghe những người đã chỉnh những cái giống của mình rồi thì chúng ta không cần phải chỉnh lại nữa. Khi đó thì thầy đã trả lời lại những cái giải đáp cho người đó rồi, mà mình cũng có cái thắc mắc giống như đó thì mình đã được giải đáp rồi, thì mình không cần phải hỏi lại nữa để tiết kiệm thời gian. Và khi chỉnh pháp thì chúng ta tập trung trình bày những cái gì mình đang thực hành, mình thực hành như thế nào, và mình có những khó khăn gì, có những thuận lợi gì, bất cứ một cái gì mình cũng phải trình bày một cách cặn kẽ ra để cho người thầy có thể hiểu được và có thể điều chỉnh, có những lời dạy thích hợp đối với cả bản thân mình, và ngắn gọn hơn. Bởi vì nếu mà chỉnh pháp dài quá, ví dụ ở đây có 30 người, mỗi người chỉnh pháp 5 phút là mất 150 phút, mất đi là gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Đấy là còn chưa kể là thầy phải nói lại, phải giải thích, rồi là phải hướng dẫn. Do vậy nên kể cả 5 tiếng đồng hồ cũng không đủ. Do vậy nên tiết kiệm thời gian để chúng ta chỉnh pháp theo nhóm, và chúng ta cố gắng trình bày một cách cụ thể, ngắn gọn và thực tế những cái gì mình đang cảm nhận, mình đang tu tập, để cho có sự hướng dẫn cần thiết. Đó là cái thời gian biểu. Bây giờ về hướng dẫn hành thiền. Ở đây đã từng có ai hành thiền chưa? Hành thiền Vipassana. Ai từng hành thiền giơ tay lên cho xuống, cho xuống xem nào. Như vậy là hầu hết mọi người chưa từng hành thiền Vipassana, đúng không? Đó cũng là một cái thuận lợi. Khi mọi người chưa từng hành thiền, chưa từng biết những cái đó, thì tâm chúng ta hoàn toàn mới, chúng ta dễ tiếp thu những cái hướng dẫn hơn. Bởi vì khi chúng ta đã biết một cái gì đó là thường nó ăn sâu ở trong đầu, và chúng ta có một cái định kiến. Định kiến ấy nó can thiệp rất nhiều vào trong cái quá trình tiếp thu thông tin và hành thiền. Một cái vô thức là chúng ta không hề biết được. Đôi khi chúng ta hoàn toàn hành thiền theo sách, theo những gì mình đọc hoặc mình nghe từ người khác, chứ không thực sự hành thiền theo những sự hướng dẫn. Do vậy đó là một cái cản trở rất là lớn trên con đường tu tập. Hay nếu chúng ta hoàn toàn chưa biết gì thì chúng ta có một lợi thế rất lớn để mà hành thiền. Hoặc là chúng ta đã từng biết hành thiền rồi thì chúng ta cố gắng giữ một cái tâm của một người hoàn toàn mới. Đấy cũng là một cái bí quyết tu tập rất là quan trọng trên con đường tu, là chúng ta mở giữ một cái tâm hoàn toàn mới, hoàn toàn không biết gì. Khi chúng ta hoàn toàn không biết gì thì chúng ta sẽ chú ý một cách đầy đủ hơn, và chúng ta thu nhận thông tin một cách hoàn toàn trung thực. Do vậy là chúng ta sáng suốt hơn, chúng ta không bị định kiến chi phối. Chúng ta ở đây thực hành thiền tứ niệm xứ, hay còn gọi là thiền Vipassana. Đó là loại thiền mà duy nhất chỉ có Đức Phật giảng dạy. Và loại thiền này dẫn chúng ta đến giác ngộ giải thoát như Đức Phật, giúp chúng ta giải thoát mình ra khỏi mọi đau khổ, mọi phiền não, giúp chúng ta trở thành một con người trí tuệ hơn, một con người từ bi, trí tuệ, đức hạnh, một con người hoàn toàn là trong sạch. Do vậy, nó đưa chúng ta hướng thượng, đưa chúng ta trở thành những con người mà phát triển hơn về mặt tâm linh, là mang lại hạnh phúc đích thực cho cuộc đời của chúng ta, mang lại chân thiện mỹ cho chúng ta, lợi ích cho bản thân chúng ta và cho tất cả những người thân cũng như tất cả mọi người khác ở xung quanh chúng ta. Do vậy, đó là một cái việc đáng làm nhất ở trong cuộc đời này. Và cơ hội để làm cái việc đó cũng rất là ít. 365 ngày ở ngoài cuộc đời, chúng ta chỉ dành được 5-6 ngày như thế này. Và không phải năm nào cũng có thể làm được. Chưa kể vô thường có thể đến bất cứ lúc nào. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Và khi ở bên cạnh cái chết thì chúng ta mới nhìn lại, chúng ta mới thấy rằng rất nhiều việc chúng ta làm trong cuộc sống nó rất là vô nghĩa. Rất nhiều việc chúng ta làm chỉ vì kiếm đồng tiền, hoặc là chỉ vì muốn mình hơn người, muốn sĩ diện, muốn giữ cho cái danh tiếng, muốn người khác kính trọng mình. Và khi chúng ta chết đi, tất cả những thứ đó không ở bên mình. Vợ, chồng, con, cái, tiền bạc, danh dự, công danh sự nghiệp, tất cả những thứ đó không ở bên mình. Và chúng ta sẽ rất hối tiếc là cả cuộc đời chúng ta sống một cách vô nghĩa và không mang đi được một cái gì. Và có lẽ cái điều mà duy nhất mà khiến mọi người không hối tiếc là mình đã từng tu tập ở trong cái kiếp sống này. Mình đã từng tu tập để phát triển tâm linh, để trở thành một con người thiện hơn. Và đó là điều duy nhất mà chúng ta không hối tiếc. Điều duy nhất chúng ta có thể mang được đi khi ra khỏi cõi đời này để mang sang kiếp sau. Do vậy nên trong những ngày này là những ngày mà vô cùng quý giá đối với chúng ta để chúng ta làm điều đó. Chúng ta hãy tận dụng tối đa thời gian. 24 giờ trong một ngày ở đây, chúng ta hãy tận dụng đủ 24 giờ để sau này chúng ta không bao giờ hối tiếc. Có thể đây cũng chỉ là một cái cơ hội duy nhất để mọi người đến đây thực hành thiền của Đức Phật đã từng giảng dạy. Ở đây chúng ta thực hành thiền tứ niệm xứ hay còn gọi là thiền chánh niệm. Trong cái thời gian ở đây, chúng ta chú tâm thực hành phát triển cái gọi là chánh niệm. Đó là mục đích duy nhất, phát triển chánh niệm trong cái thời gian tu tập ở đây. Trước hết phải hiểu chánh niệm là gì. Chánh niệm là sự chú ý. Chú ý vào đâu? Chú ý vào các cảm nhận của mình. Điều này là vô cùng quan trọng. Chúng ta phải nhớ rất rõ cái khái niệm này, cái định nghĩa này. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là sự chú ý. Chú ý vào đâu? Chú ý vào các cảm nhận ở trong bản thân mình. Mọi người nhớ rõ chưa? Thì nhắc lại một lần nữa nhé. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là sự chú ý. Chú ý vào đâu? Chú ý vào các cảm nhận ở trong mình. Chú ý là một phẩm chất tâm mà chúng ta rất là thiếu, mà nó quyết định rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không hề ý thức được. Nó quyết định chúng ta là người hạnh phúc hay không. Nó quyết định chúng ta là người thành đạt hay không. Nó quyết định chúng ta là người thiện hay bất thiện. Nó quyết định chúng ta là người sáng suốt hay là người mê mờ. Nó quyết định toàn bộ chất lượng cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không hề ý thức được. Đức Phật nói sự chú ý quan trọng trong tất cả các cái thiện pháp, tất cả việc thiện, việc tốt ở trên đời này cũng giống như muối cần cho các vị thức ăn. Thức ăn mà không có muối chúng ta ăn rất là nhạt nhẽo, không thể nào ăn được. Cũng như thế, nếu một cuộc đời chúng ta muốn sống tốt đẹp, chúng ta cần phải có sự chú ý, tức là chánh niệm. Khi làm bất cứ việc gì mà chúng ta làm với sự chú ý thì bao giờ chất lượng cũng cao nhất, hiệu quả cao nhất. Do vậy sự chú ý là vô cùng quan trọng, mà đó là cái chúng ta rất là thiếu trong cuộc sống. Ở ngoài cuộc sống chúng ta xem, chúng ta có rất nhiều thứ phân tán sự chú ý của chúng ta. Ngay cả khi đi xe máy chúng ta đôi khi cũng quên là mình đang đi. Nói cái gì mình quên là mình đang nói. Hoặc để cái gì ở đâu đó mình cũng quên. Và cái quên đó nó xen rất nhiều vào trong cuộc sống, trong mọi việc của chúng ta. Nó từng giây từng phút nó làm suy giảm chất lượng cuộc sống và nó làm suy giảm trí tuệ của chúng ta rất là nhiều. Do vậy nên chúng ta tập phát triển chú ý cũng là phát triển cái nền tảng để tạo lên một cuộc sống tốt đẹp, một cuộc sống hướng thiện, thành đạt, bình an và hạnh phúc. Và đó cũng là cơ sở để phát triển trí tuệ. Như vậy mọi người hiểu rằng ấy, chúng ta đang làm một việc quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Đó là phát triển nền tảng cho tất cả mọi thứ tốt đẹp, hạnh phúc trong cuộc đời mà chúng ta đang hướng đến. Đó là sự chú ý. Và những ngày ở đây là chúng ta đang tập phát triển sự chú ý đó. Nhưng mà sự chú ý có rất nhiều loại. Chúng ta nghe nhạc, chúng ta chú ý hoàn toàn vào điệu nhạc. Chúng ta hoàn toàn đắm chìm vào trong cái điệu nhạc đó. Đó cũng là sự chú ý. Hoặc một tên trộm, khi đang móc túi một người khác, nó cũng cực kỳ chú ý. Bởi vì nếu nó không chú ý thì người ta sẽ biết và người ta sẽ tóm tay nó. Nhưng mà tất cả những sự chú ý đó không phải là những sự chú ý mang lại hạnh phúc cho người ta. Đó không phải là sự chú ý mà phát triển cái thiện tâm, phát triển trí tuệ trong chúng ta mà Đức Phật dạy. Cái sự chú ý chúng ta cần phát triển là chú ý vào đâu? Không phải chú ý bên ngoài, mà chú ý vào bên trong của chúng ta. Chú ý vào chính những cảm nhận ở bên trong mình. Do vậy, chánh niệm là sự chú ý. Chú ý vào những sự cảm nhận ở bên trong mình. Và trong những ngày hành thiền ở đây, để chúng ta tập phát triển sự chú ý vào những cảm nhận ở trong mình. Chúng ta cảm nhận như thế nào? Chúng ta cảm nhận cái thân của chúng ta. Thân của chúng ta đi, đứng, ăn, uống, vệ sinh, tắm rửa, cử động, co tay, duỗi chân, ngáp, cười, nói. Tất cả những thứ đó đều là những cử động của thân, những cái hoạt động của thân. Và chúng ta chú ý quan sát nó. Bình thường chúng ta hoàn toàn không hề hay biết. Bây giờ có một người quay video lại những cái hành động của mình. Trong chúng ta cười, chúng ta ăn, chúng ta nói, chúng ta đi lại. Khi mình nhìn lại những cái quay video đó, thì mình cảm thấy hình như cái này không phải là mình. Đôi khi mình rất buồn cười tại sao mình làm những hành động ngớ ngẩn như thế. Hoặc là đi đứng trông rất là ngớ ngẩn, trông rất buồn cười. Là bởi vì chúng ta không có cái sự chú ý, không có sự quan sát. Do vậy thay vì cần có một người cầm cái máy quay video quay mình, thì chúng ta tự làm cái máy video đó, chúng ta tự quay mình trong mọi lúc. Để chúng ta xem chúng ta cử động ra sao, ăn nói như thế nào, cười như thế nào. Và điều đó cần sự chú ý. Do vậy nên sự chú ý là đặt trên những cái cử động của thân mình, những cái hoạt động của thân mình. Đó gọi là thân. Nên trong tứ niệm xứ là bốn lĩnh vực của sự chú ý. Thì lĩnh vực đầu tiên là thân, bởi vì nó là rõ nhất. Do vậy ở đây là chúng ta, tất cả mọi hành động, mọi cử động là chúng ta giảm nhịp độ lại. Trong ngoài cuộc sống chúng ta làm rất nhanh, ở đây chúng ta làm chậm rãi trở lại. Chậm rãi trở lại, nhưng mà đừng đến quá mức, quá mất tự nhiên. Chúng ta tự nhiên nhưng mà chúng ta chậm lại. Tốt nhất là chậm bằng khoảng một nửa cái tốc độ bình thường ở bên ngoài. Thì khi chậm lại như thế thì chúng ta sẽ có sự chú ý hơn. Chú ý nhé, khi nào mà thấy mình làm nhanh thì chúng ta chậm lại một chút. Thậm chí là có một vị sư thời ngày xưa, một vị thánh tăng, mà cả cuộc đời vị ít tập là luôn luôn làm mọi cử động rất là chậm rãi và có sự chú ý. Khi có bất cứ một cử động nào mà nhanh quá ấy, mà không chú ý là vị ấy lại làm lại cái cử động đó. Đến mức như thế, chúng ta ở đây cũng vậy. Nếu mà chúng ta làm lại những cử động mà chúng ta không chú ý như vậy là có khi là ăn một bữa cơm là chúng ta cũng phải ăn rất là lâu. Cái lĩnh vực chú ý thứ hai là cảm giác. Cảm giác chi phối rất nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Và toàn bộ cuộc sống của chúng ta quay quanh các cảm giác. Đối với một người bình thường, toàn bộ cuộc sống quay quanh các cảm giác là như này, luôn luôn tìm những cảm giác tốt, cảm giác dễ chịu và tránh xa những cảm giác khó chịu. Khi có một cái đau ở trong chân là chúng ta phải chuyển tư thế khác, chúng ta duỗi chân, chúng ta xoa bóp là để làm gì? Là để chúng ta chạy trốn cái cảm giác, lánh xa cái cảm giác khó chịu của chân đau. Khi một người sân si, cãi nhau và nổi sân với mình thì mình cũng chỉ muốn tránh mặt người đó, mình không thích gặp. Là bởi vì mình muốn tránh cái cảm giác khó chịu người đó gây lên cho mình. Và chúng ta muốn nằm giường êm, chúng ta muốn bật cái máy lạnh lên giữa trời nóng là bởi vì chúng ta muốn hưởng thụ cái cảm giác dễ chịu. Và chúng ta muốn ăn những cái đồ ăn ngon là bởi vì chúng ta cũng muốn được cảm nhận những cái cảm giác dễ chịu do cái thức ăn ngon đó mang lại. Do vậy toàn bộ cuộc sống của chúng ta là chỉ quay quanh có hai việc. Một là đi tìm những cảm giác dễ chịu. Hai là lánh xa những cảm giác khó chịu. Và chúng ta làm điều đó một cách vô thức, hoàn toàn, từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. Chúng ta không hiểu các cảm giác, do vậy nên cả cuộc sống chúng ta chỉ quay quanh như con mèo đuổi con chuột, chỉ đuổi theo các cảm giác và chạy xa các cảm giác khó chịu. Do vậy, để hiểu được cái sự đau khổ của chúng ta, đa phần sự đau khổ của chúng ta, hầu hết các sự đau khổ của chúng ta là xuất phát từ cái điều đó, tránh xa cảm giác khó chịu và đi tìm cảm giác dễ chịu. Và không phải lúc nào cũng tìm được. Tìm được một cảm giác dễ chịu rồi, một lúc sau nó lại trở thành khó chịu. Và chúng ta lại phải chạy trốn cảm giác đó. Do vậy, tất cả đau khổ của chúng ta là xoay quanh cái việc đó. Đó là việc vô cùng quan trọng, nên chúng ta phải quan sát các cảm giác. Mọi cảm giác chúng ta đều phải quan sát. Ví dụ khi ngồi này thì cử động của thân nó rất là nhỏ. Nó chỉ là hơi thở thôi. Thế nên là đôi khi hơi thở chúng ta cũng khó mà có thể quan sát được. Do vậy là chúng ta phải biết các cảm giác. Ví dụ như hai bàn tay chạm nhau, chúng ta thấy cái sự chạm nhau ở bàn tay có một cảm giác nóng, lạnh, cứng, mềm, đúng không? Đấy. Rồi khi thân mình nó tiếp xúc với cả mặt đất, chúng ta cũng có cảm giác. Khi bước chân đi thì chúng ta cũng có cảm giác. Khi nhấc lên thì nó nhẹ nhẹ, khi đặt xuống thì nó nặng. Dẫm vào chỗ hòn đá thì nó đau đau, dẫm vào chỗ khác cỏ thì nó mềm mềm. Đấy, tất cả những cảm giác trên chân nó khi đi là chúng ta cũng đều phải cảm giác. Rồi cái làn gió nó tạt vào mặt chúng ta cũng phải cảm giác. Cảm giác nhiều nhất là lúc nào? Lúc ăn. Lúc ăn chúng ta có rất nhiều cảm giác ở trong vị, trong miệng này này. Đấy, ngọt, mặn, chua, cay, thích hay không thích đều là những cảm giác cả. Do vậy cái cảm giác trên thân rất là nhiều, chúng ta hãy tập trung chú ý vào các cảm giác đó. Chú ý bằng cách nào? Ví dụ chẳng hạn khi ngồi mà nó đau một chút, chúng ta đừng vội theo thói quen là chạy trốn cái cảm giác đau, duỗi chân ngay ra lập tức. Mà chúng ta hãy quan sát cái cảm giác đau ấy một lúc. Và chúng ta quan sát đến mức mà chúng ta thấy mình có ý muốn chạy trốn cái cảm giác đau đó. Và chúng ta không chịu nổi, lúc đó chúng ta mới chánh niệm trên cái cử động của chân. Chúng ta duỗi chân ra để cho bớt cái cảm giác đau đó đi. Đừng có vội vàng ngay lập tức nhé. Mọi cảm giác là chúng ta cũng đều phải quan sát như vậy. Khi ăn, uống, tắm rửa đều có các cảm giác. Mà sư sẽ hỏi cụ thể từng người cái cảm giác lúc đó như thế nào. Nếu mà không quan sát thì chắc chắn là quên, không biết lúc đó mình cảm giác như thế nào cả. Đó là lĩnh vực thứ hai để mình đặt sự chú ý là các cảm giác. Lĩnh vực thứ ba để đặt sự chú ý là gì? Nó cũng là một loại cảm giác, nhưng mà loại cảm giác này do tâm gây nên, nên chúng ta gọi là các cảm xúc. Chẳng hạn, khi chúng ta nổi sân, chúng ta nổi giận, thì có một cảm giác báo cho chúng ta biết là giận, cảm giác này nóng bức, khó chịu, đúng không? Khi chúng ta buồn, có một cảm giác khác, nó làm cho nao nao trong người. Cái cảm giác đó gọi là cảm xúc buồn. Cái cảm giác này là do tâm chứ không phải do thân. Chúng ta cấu vào thân một cái thì rất rõ là cảm giác đau. Cái cảm giác đó là trên thân. Nhưng mà có một cảm giác khác là khi chúng ta buồn thì nó lại dường như nó không phải là do thân, là do cái tâm nó gây ra. Nhưng mà nó thể hiện ở trên thân là nó có một cảm giác nao nao. Đó cũng là một lĩnh vực khác mà chúng ta phải chú ý quan sát các cảm giác do tâm gây lên, hay gọi là cảm xúc buồn, giận, vui, ghét. Có khi đang ngồi thiền này, chúng ta trải qua 100 loại cảm xúc. Để chúng ta chợt nhớ đến con mình, một cảm giác yêu thương nó khởi lên, hoặc cảm giác dính mắc khởi lên. Một lúc sau lại nhớ đến một người mình vừa mới cãi nhau sáng nay, và cảm giác tức giận khởi lên. Tức giận một lúc nó hết đi, lại đến một cảm giác là đói, thèm ăn, một tâm tham nó khởi lên. Và chúng ta tưởng tượng một miếng thịt ở trước mặt, và bắt đầu là thấy tâm thèm ăn nó khởi lên. Hoặc là chúng ta ngồi mà thấy người ngồi đằng trước ngồi rất là im lặng, mà mình ngồi không im lặng nổi, mà mình phải cố nghiến răng nghiến lợi ngồi cho im bằng cái người đó, mới cảm giác ngã mạn nó khởi lên. Chúng ta cũng phải quan sát được. Hoặc thấy một người khác xinh đẹp hơn mình cảm thấy một cảm giác ghen tị khởi lên. Có rất nhiều cảm xúc như thế nó khởi lên, và đều phải quan sát và trình bày lại cho sư. Tốt nhất là tự trình bày cho mình, xem mình quan sát được các cảm xúc nó như nào. Đấy là lĩnh vực thứ ba, là các cảm xúc gọi là niệm tâm. Như vậy là thân, thân là thân, là các cảm giác gọi là thọ, và các cảm xúc gọi là tâm. Cái nữa là pháp. Pháp là toàn bộ sự vận hành của thân, thọ, tâm, sự kết nối với nhau, sự vận hành với nhau. Đấy. Nó sản sinh ra các cơ chế của phiền não, định kiến. Chẳng hạn như chúng ta quan sát được cảm giác sân, cảm giác giận, nhưng mà tại sao có cơn giận đó thì chúng ta không quan sát được. Và pháp là cái mà chúng ta quan sát được tại sao cái cơn giận đó nó khởi sanh. Cái chấp thủ nào, cái nguyên nhân nào mà tự nhiên cái cơn giận tự nhiên nó lại khởi sanh ở trong tâm mình. Và cái cơn giận đó nó tiếp tục nó gây ra hậu quả như thế nào, gây ra những suy nghĩ như thế nào, những định kiến ra sao, và nó tạo thành cơ chế phiền não như thế nào, nó trói buộc mình. Cái đó gọi là niệm pháp. Cái đó đòi hỏi một cái mức độ tỉnh giác cao hơn rất là nhiều, và có trí tuệ hơn thì chúng ta mới có thể làm được. Do vậy, ở đây là chúng ta thực hành tứ niệm xứ. Tứ là bốn, niệm là chánh niệm, là sự chú ý, xứ là nơi. Tứ niệm xứ là bốn nơi để chúng ta đặt sự chú ý vào: thân, các cử động của thân; thọ, các cảm giác; tâm, các cảm xúc của trong mình; và pháp là những cơ chế vận hành của thân tâm. Đấy là lý thuyết. Bây giờ thực hành cụ thể. Thực hành cụ thể, chúng ta thực hành trong mọi tư thế, đi, đứng, nằm, ngồi. Cả bốn tư thế chúng ta đều phải thực hành. Trước hết là chúng ta hãy loại bỏ ngay cái khái niệm rằng là hành thiền là ngồi im do như thế này trong vòng một tiếng đồng hồ, và sau đó là hoàn toàn không phải hành thiền. Cái đó là sai. Hành thiền là trong tất cả mọi tư thế, từ lúc mở mắt thức dậy cho đến khi chúng ta nhắm mắt đi ngủ. Khi nào chúng ta có sự chú ý, đó là chúng ta hành thiền. Khi nào chúng ta không có sự chú ý, đó là chúng ta không hành thiền. Khi nào chúng ta có sự chú ý, chúng ta xứng đáng là một người xuất gia, là một người con của Đức Phật, và chúng ta đang trở thành một con người cao thượng. Khi nào chúng ta không có sự chú ý, chúng ta là một người đời tầm thường. Chúng ta không phải là con của Đức Phật, mà cuộc đời chúng ta đang đi xuống. Do vậy nên chất lượng cuộc đời của chúng ta, tương lai của chúng ta là đo vào mức độ chú ý của chúng ta đang có và đang phát triển lên hay đang giảm thiểu đi. Hãy ghi nhớ một điều rằng bất cứ khi nào chúng ta có sự chú ý ở trong mình, đó là chúng ta hành thiền. Và loại bỏ ngay cái sai lầm rằng chúng ta cứ phải ngồi thật im do, hoặc là phải thật tập trung, phải là không được suy nghĩ thì mới là hành thiền. Khi chúng ta còn có suy nghĩ đó ở trong đầu thì chúng ta thực hành thiền cực kỳ căng thẳng, và chúng ta không bao giờ hành thiền được. Một điều quan trọng nữa, chúng ta phải ghi nhớ ba cái yếu quyết của việc hành thiền. Một là thoải mái, hai là thư giãn, ba là biết mình. Ba cái điều này chúng ta phải ghi nhớ cực kỳ rõ ràng, không bao giờ được quên. Dù rằng ở đây hay khi quay lại cuộc sống, chúng ta phải luôn luôn kiểm tra xem mình có ba cái điều đó hay không. Mình có sự thoải mái hay không? Mình có sự thư giãn hay không? Và mình có biết mình hay không? Biết mình tức là chú ý vào bản thân mình đó. Nếu mà không có ba điều đó là chắc chắn một cuộc sống chúng ta đi xuống. Chắc chắn là chúng ta mê mờ chứ không bao giờ có trí tuệ. Chúng ta ở đây thường xuyên kiểm tra như thế. Trước hết hãy làm cho mình thoải mái. Ngồi bất cứ tư thế nào, miễn là nó làm cho mình thoải mái nhất. Nếu mà ngồi không thoải mái nữa thì chúng ta đứng, hoặc chúng ta đi, hoặc thậm chí chúng ta nằm. Miễn là làm sao cái điều thoải mái phải là điều đầu tiên đạt được. Chưa có sự thoải mái, chúng ta không làm bất cứ một điều gì khác. Thậm chí toàn bộ trong thời gian ở đây, sư chỉ yêu cầu mọi người thật thoải mái thôi thì đã, cũng là một sự thành công rồi. Có hiểu không? Thoải mái là cái yêu cầu đầu tiên. Những cái gì làm mình không thoải mái, buông bỏ. Ví dụ như là nói chuyện với những người không thoải mái, không nói chuyện, không gặp mặt. Thậm chí chúng ta ngồi cạnh cái cây ra cái thiên nhiên thoải mái hơn, cứ ra đấy mà ngồi, không nhất thiết cứ phải ngồi bó gối ở đây. Nói chuyện điện thoại không thoải mái, tắt điện thoại. Nghĩ đến những điều làm mình không thoải mái, không nghĩ đến nữa. Không việc gì phải ngồi đây, nghĩ đến ngày mai, ngày kia mình phải làm gì. Nghĩ đến công việc đang chờ đợi mình, nghĩ đến mâu thuẫn trong gia đình. Tất cả những điều đó làm cho mình không thoải mái, hãy buông bỏ hoàn toàn. Khó không? Cũng tương đối khó đấy. Có khi trong 5-6 ngày ở đây chúng ta chưa chắc đã làm được điều đó. Việc đầu tiên là làm cho mình thoải mái đã. Cái người quan trọng nhất đối với mình là chính bản thân mình. Điều quan trọng nhất làm trong cuộc đời là gì? Mang lại hạnh phúc cho chính bản thân mình. Trong mấy ngày ở đây chúng ta có làm được điều đó hay không? Cố gắng làm điều đó đi. Chúng ta hãy làm cho mình thật thoải mái đi. Chúng ta chỉ có thể hạnh phúc khi là chúng ta thoải mái, đúng không? Do vậy thoải mái là cái điều đầu tiên. Người nào đau lưng có thể ngồi thiền trên ghế, hoặc có thể nằm thiền nhiều hơn là ngồi, hoặc có thể đi lại nhiều hơn, Bất cứ một tư thế nào, đừng có bó gối, phải ngồi đủ 45 phút. Mặc dù ở trong quy định ghi là trong thời gian biểu là 45 phút, nhưng mà sư không yêu cầu mọi người hoàn thành đúng như thế. Không yêu cầu. Mọi người có thể thực hành trong mọi tư thế, miễn là làm sao thoải mái nhất. Điều thứ hai là thư giãn. Khi thoải mái được rồi thì chúng ta sẽ thấy thư giãn. Ngày đầu tiên thì chúng ta chưa thư giãn đâu, còn mệt mỏi lắm. Nhưng mà khoảng 3-4 ngày tới là chúng ta sẽ thấy cực kỳ thư giãn. Chúng ta hãy tập trung chú ý vào việc thư giãn khuôn mặt ra. Khuôn mặt chúng ta rất là căng thẳng. Nếu chúng ta thư giãn, thả lỏng khuôn mặt, cho nó bình yên, thì chúng ta sẽ thấy tâm mình nó thanh thản hơn rất là nhiều. Ngay cả khi giận mà chúng ta biết thư giãn khuôn mặt là cơn giận nó đã giảm đi rất là nhiều rồi. Và thư giãn khuôn mặt nó cũng làm cho mình ý thức được rằng mình đang sân, mình đang than, mình đang giận, mình đang khó coi như thế nào. Mình không thoải mái như thế nào. Và khi mình nhớ ra điều đó, tức là mình có sự chú ý, tức là mình đã có chánh niệm. Mình ở gần Niết Bàn thêm một bước nữa, đúng không? Do vậy nên thư giãn chính là chánh niệm. Thư giãn là một cái điều vô cùng quan trọng. Thiền sư Ujjotika rất nhấn mạnh rất nhiều về cái phương pháp thư giãn. Mà sư dạy mọi người đây cũng là theo những tinh thần của một ngày Ujjotika đã dạy sư. Chúng ta thư giãn rất là nhiều. Và đôi khi chúng ta phát hiện ra rằng mình chỉ cần thư giãn là tự động thiền nó có mặt. Tự động chánh niệm nó có mặt và mình không cần làm một cái điều gì hết. Do vậy, cái tinh yếu thứ hai là thư giãn. Mọi người phải nhớ rõ. Kiểm tra cái điều thứ nhất, thoải mái được rồi, phải kiểm tra điều thứ hai, thư giãn. Chưa làm được điều thoải mái thì không thể nào thư giãn được. Khi có thoải mái, có thư giãn, thì tự khắc có sự biết mình. Nó đến với cái chất tự nhiên. Biết mình là sự chú ý vào bản thân mình. Bất cứ lúc nào chúng ta biết mình, tức là chúng ta đang hành thiền. Khi ăn chúng ta biết mình đang ăn. Khi nói chuyện chúng ta biết mình đang nói. Thậm chí mà khi đang sân chúng ta biết mình đang sân, đấy cũng là hành thiền rồi. Khi đang ngồi thiền, chúng ta ngồi, chúng ta nghĩ tới, nghĩ lui. Nhưng mà khi biết rằng mình đang nghĩ, và biết rằng điều đó là vô ích, nó làm mình căng thẳng, mình buông bỏ, đó là hành thiền. Sư không yêu cầu mọi người ngồi đủ 45 phút thật là yên ắng. Không bao giờ có suy nghĩ, cái điều đó là không bao giờ có được. Trừ những vị thánh tăng A-la-hán. Còn chúng ta ngồi, tất nhiên là phải có suy nghĩ. Và cứ ngồi, một phút suy nghĩ đến, chúng ta lại buông bỏ. Thôi bây giờ là việc này không phải là lúc suy nghĩ, và những buông bỏ những việc suy nghĩ đó. Cái việc của mình là biết mình. Nếu mình suy nghĩ là mình hoàn toàn quên sự chú ý vào bản thân mình. Do vậy nên, suy nghĩ đến, chúng ta buông bỏ, thư giãn, thoải mái ra, kiểm tra khuôn mặt mình, bản thân mình, thư giãn không, người mình có thoải mái hay không. Khi thư giãn thoải mái như thế và chúng ta bắt đầu thấy quan sát thấy hơi thở vào ra. Chúng ta không được ép tâm mình vào hơi thở. Chúng ta không được đặt cái mục tiêu là chú ý hoàn toàn toàn tâm toàn ý vào hơi thở, không được sao lãng. Bởi vì khi chúng ta đặt một cái quyết tâm như thế, nó tạo một cái áp lực cho mình và chúng ta rất căng thẳng. Cuối cùng chúng ta không thể nào mà tập trung được. Do vậy hãy buông bỏ ngay cái quyết tâm đó. Chúng ta nhắc mình thư giãn thoải mái, biết mình. Và khi thư giãn thoải mái, chúng ta sẽ thấy hơi thở hiện lên rất rõ. Chúng ta không cần chú ý với hơi thở vào mũi, vào ngực hay vào bụng hay bất cứ đâu. Miễn là chúng ta biết rằng mình đang thở vào, mình đang thở ra. Mình đang thở vào, mình đang thở ra. Biết là như thế. Và thỉnh thoảng chúng ta kiểm tra toàn thân, từ đầu đến chân, có chỗ nào căng thẳng không? Mình ngồi như thế này có đau lưng không? Đó. Mình có thoải mái hay không? Và lại tiếp tục biết thở vào, thở ra. Nếu mà người nào mà thấy mình suy nghĩ nhiều quá không thể nào ngăn chặn được, tâm mình động loạn quá thì chúng ta tập đếm hơi thở. Hít vào chúng ta đếm 1, thở ra đếm 1, hít vào đếm 2, thở ra đếm 2 cho đến 8, rồi chúng ta lại quay lại từ 1. Thế lỡ ngay cả đếm như thế mà mình cũng quên, thì lúc nhớ ra chúng ta lại quay lại bắt đầu lại từ 1. Hít vào 1, thở ra 1, hít vào 2, thở ra 2. Chúng ta không được kiểm soát hơi thở, không được cố tình thở ngắn hay thở dài. Chúng ta để hơi thở tự nhiên. Đấy là tư thế ngồi. Chúng ta thực hành thiền trong tư thế nằm nữa. Trong tư thế nằm rất là tốt, bởi vì nằm giúp chúng ta thư giãn và thoải mái rất là nhiều. Do vậy nhiều người thì họ lại rất thích trong tư thế nằm. Tốt nhất là như thế này. Trước khi vào ngồi thiền, chúng ta nên nằm một lúc. Chúng ta nằm thư giãn toàn thân từ đầu đến chân. Thư giãn toàn thân từ đầu đến chân. Và khi thư giãn hoàn toàn rồi, chúng ta biết hơi thở vào ra trong lúc nằm. nhưng mà không được làm lâu quá. Làm lâu quá là chúng ta sẽ bị hôn trầm. Giờ vậy, chúng ta chỉ nên làm khoảng 15 phút thôi. Không thì chắc chắn là sẽ có tiếng gáy. Nếu mà ở đây chật quá, hoặc là không tiện làm, chúng ta có thể về phòng, chúng ta nằm ra, và chúng ta lên đây ngồi thiền. Hành thiền trong tư thế nằm rất là quan trọng. Và trước khi đi ngủ, chúng ta phải hành thiền trong tư thế nằm. Không được nằm vật ra rồi là suy nghĩ tới lui rồi là ngủ thiếp đi mất. Giấc ngủ như thế là không có chánh niệm. Nhưng mà khi chúng ta nằm thư giãn và biết hơi thở vào ra cho đến lúc ngủ, là trong lúc ngủ chúng ta cũng có chánh niệm. Chúng ta mang chánh niệm vào trong giấc ngủ. Thực hành thiền trong tư thế đi thì chúng ta hơi cúi mặt một chút, đừng có nhìn ráo rác xung quanh. Chúng ta chú ý vào cái bước chân của mình, các cảm giác của trên chân và cử động của chân mình khi đi. Tay chúng ta có thể chắp ở đằng trước hoặc đằng sau. Chúng ta chọn một chỗ vắng vẻ, đi khoảng 20 bước từ đầu này đến đầu kia rồi quay lại. Chứ đừng đi một vòng mấy cây số, vừa đi vừa ngắm cảnh thì không gọi là đi kinh hành, không gọi là hành thiền trong tư thế đi. Và không vừa đi vừa nói chuyện. Chúng ta đi rồi quay lại, đi quay lại, và chúng ta chú ý hết mình vào cái bước chân đó. Đi chậm chậm thôi. Nhưng mà đừng có chậm quá đến mức mà mất tự nhiên như là cái người máy. Đến mức mà khập khiễng sắp ngã. Đi chậm nhưng mà tự nhiên. Và chúng ta chú tâm vào các bước chân. Nếu mà trong lúc mình đi mà mình suy nghĩ, mình quên, thì làm cách nào? Đứng lại ngay tại chỗ. Đứng lại ngay tại chỗ và dừng lại cái suy nghĩ đó. Quay trở lại với cái bước chân thì chúng ta lại đi tiếp. Đi đứng, ngồi nằm. Để khi đi mỏi thì đến một chỗ nào đó mình có thể đứng, và mình tập hành thiền trong tư đứng. Mình đứng đó và mình thư giãn toàn thân ra, thoải mái, thư giãn, và mình biết mình đang đứng, biết đang thở vào, thở ra. Đó là hành thiền. Ngoài các tư thế đó thì trong lúc ăn là rất quan trọng. Trong lúc ăn cố gắng chú ý vào cái động tác của mình gắp khi ăn, cái tâm tham của mình khi ăn như thế nào. Tại sao mà bát mình vẫn còn thức ăn mà mắt mình cứ nhìn vào cái đĩa thức ăn mà mình thích. Mà khi thấy người nào chọc đũa vào đĩa thức ăn mà mình thích ấy, là bắt đầu mắt mình cứ nhìn vào đó. Và đôi khi mà thấy nó hơi ít một tí là bắt đầu mình thấy nhanh nhanh lên mà mình phải gắp không dám đậm. Hoặc đôi khi tại sao mà mình miếng cơm chưa vào miệng nhưng mà miệng mình đã há ra trước đó từ mấy phút rồi. Thế tại sao khi mình ăn mà cái đầu mình cúi rất gần cái bát cơm? Bởi vì nó gần, nó nhanh, và cho nó nhanh, cái tâm tham rất nhiều chúng ta không chú ý được. Do vậy nên hết sức chú ý khi ăn, không nói chuyện, phải chú ý từng động tác, chú ý từng cái tâm tham, từng cái vị ngon ngọt, mặn nhạt trong lúc ăn, và báo cáo lại trong lúc chỉnh khác nhé. Xem tâm tham nó thể hiện như thế nào. Một lúc nữa mà rất dễ mất chánh niệm là gì? Trong nhà tắm, trong nhà vệ sinh. Bởi lúc đó là lúc mình ở một mình. Lúc bình thường không có người này thì cứ nhìn, chúng ta phải giữ tư thế một chút. Không nhỡ thầy nhìn thấy mình mất chánh niệm thì sao? Bạn nhìn thấy mình mất chánh niệm thì sao? Nhưng mà lúc chúng ta ở mình thì chúng ta vô cùng dễ vui. Vừa tắm vừa hát, vừa chải đầu vừa hát. Thông thường mọi người ở rất lâu trong nhà vệ sinh là vậy. Chúng ta hãy rất chú ý ngay cả trong những động tác như thế. Những việc rất nhỏ như thế mà chúng ta có sự chú ý. Trong lúc một mình mà chúng ta vẫn có sự chú ý và tự giác, thì lúc bình thường chúng ta hành thiền rất là tốt. Thôi, tạm thời như thế, không rồi, nhiều thông tin quá. Mọi người có ai có điều gì cần hỏi thì hỏi rồi sẽ giải đáp luôn. Nếu mà có điều gì không hiểu hoặc có điều gì khó khăn, nên gặp sư ngay lập tức. Không cần phải trong lúc trình pháp. Nếu mà nó quá khó khăn, hoặc là ngay cả trong lúc mình ngồi thiền, hoặc lúc cái gì đó, những cái đau khổ, hoặc là những cái trầm uất, những cái gì trong cuộc sống nó khởi lên rất nhiều mà làm mình động loạn, mình có thể đến gặp thầy. Một vị thầy ấy, không những chỉ là người hướng dẫn thiền mà còn là một bác sĩ tâm lý, giúp cho người học trò của mình vượt qua những cái chấn thương tâm lý, lấy lại sự tự tin, lấy lại sự bình an cho tâm hồn, lấy lại niềm tin trong cuộc sống. Do vậy vai trò của người thầy rất là quan trọng, và chúng ta hãy cố gắng tận dụng. Chúng ta có thời gian ở bên cạnh thầy, chúng ta hãy cố gắng tận dụng điều đó. Làm sao mà đối với một người thầy, chúng ta không phải giữ gìn một điều gì hết. Thầy là một người mà hoàn toàn không đánh giá phán xét mình. Một người mà chỉ có một cái động cơ duy nhất là giúp cho mình hiểu bản thân mình, giúp cho mình vượt qua những cái chấn thương tâm lý, những cái đau khổ của mình, giúp cho chúng mình tiến lên. Do vậy nên chúng ta hãy hết sức mở lòng đối với người thầy. Bất cứ cái gì chúng ta cũng có thể nói ra, bất cứ cái gì chúng ta cũng có thể tâm sự, và chúng ta nhờ cái sự hướng dẫn và cái sự tư vấn của người thầy. Do vậy nên nếu mà cần thì chúng ta có thể đến gặp thầy bất cứ lúc nào. Ngoài những lúc kiểm soát hoặc là có những cái điều chúng ta ngại, không muốn nói trước mặt người khác, chúng ta đến trình pháp riêng với thầy ở trên cấp của thầy. Được chưa? Cái điều đó chúng ta không nên ngại nhé. Cái thời gian ở đây, đối với thầy, học trò là người quan trọng nhất. Và toàn bộ thời gian tâm sức của người thầy là dành hết cho học trò của mình. Một cách với hoàn toàn tâm từ, không có một cái mong cầu gì, không có một yêu cầu gì khác. Do vậy chúng ta hoàn toàn có thể tin cậy. Và đối với người học trò cũng thế, đến đây để chúng ta dành toàn bộ thời gian cho mình. Mình là người quan trọng nhất. Mình là người quan trọng nhất. Không có ai quan trọng hơn mình cả. Và người mình có thể mà tâm sự, mình có thể mà quan trọng thứ hai sau đó là người thầy. Nên chúng ta hết sức mở lòng, chúng ta hãy hết sức hợp tác với thầy để chúng ta phát triển hơn về mặt tâm linh. Mọi người đã hiểu hết tất cả những điều thầy nói chưa? Có ai không hiểu không? 10:20 hả? Thôi bây giờ tạm thời như thế ha. Có điều gì không hiểu thì trong lúc trình pháp thì chúng ta có thể tiếp tục. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên thì không trình pháp, từ ngày mai mới bắt đầu trình pháp. Ngày hôm nay chúng ta bắt đầu tu tập. Và thế này này, chúng ta phải hết sức phát huy tinh thần tự giác. Ở đây không có một người nào cầm cái cây gậy để thấy chúng ta không ngồi thiền thì ra đánh cho một cái. Không có ai đi kiểm soát từng lời nói, hành vi, hành động của mình bằng chính bản thân mình. Do vậy chúng ta hãy là người kiểm soát mình, hãy là người quan sát mình và hoàn toàn tự giác. Chúng ta ở đây ý, chúng ta biết rằng hành thiền là cái phước báo lớn nhất. Dù chúng ta cúng dường cho một vị thánh tăng, một vị Phật cũng không bằng việc chúng ta hành thiền. Do vậy hành thiền là chúng ta tạo phước báo cho chính bản thân mình. Thứ hai ý, là chúng ta hỗ trợ những người khác hành thiền bằng cách chính mình hành thiền, bằng cách tôn trọng không gian riêng của người khác, bằng cách tôn trọng nội quy. Và như vậy là chúng ta cũng tạo phước báu là hỗ trợ những người khác hành thiện. Cái phước báu đó rất là lớn, nó theo chúng ta rất nhiều kiếp, chúng ta hãy cố gắng tận dụng nhé. Thôi, bây giờ thời gian còn lại thì chúng ta có thể bắt đầu bằng việc đi kinh hành. Ngồi đâu rồi, chúng ta tập đi hành thiền. Xong đó 11 giờ chúng ta quay lại ăn cơm. Và ngày trưa và buổi chiều chúng ta bắt đầu hành thiền theo lịch.